Còn một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch thầy, chúng con là cư sĩ tại gia, có thọ giới Bồ Tát tại gia hàng tháng đến ngày rằm và mùng một chúng con tụng giới trong quyển Kinh Phạm Võng Bồ Tát giới. Như vậy chúng con đọc tụng hết hay ở phần nào dành cho người tu tại gia? Xin thầy quan hỷ điểm cho những cái phần mà chúng con đọc được, tụng được. Thiệt ra về cái phần giới thì trong cái giới mà Kinh Phạm Võng Đức Phật dạy thì cái giới chính là 10 giới trọng, còn 48 giới khinh. Thì 10 giới trọng đó thì tăng ni hay là Phật tử đều phải tụng hết, còn 48 giới khinh thì tùy theo giới. Cái điều này thì phải hỏi mấy vị mà truyền giới thì rõ hơn. Tôi thì chưa có truyền giới nên là tôi không có rõ bằng. Nếu mà tôi cái gì cũng dành hết thì không được. Cái đó để phần cho quý vị mà truyền giới đó thì dạy nên tụng chỗ tới đâu phần nào, còn cái phần nào không nên. Cho tôi thì không dám lạm dụng mà nói hết đó. Có một Phật tử thắc mắc: Con là Phật tử tại gia, hàng ngày tụng Kinh Lăng Nghiêm. Có người nói là Kinh Lăng Nghiêm không nên tụng, tại gia mà Phật tử không đủ trang nghiêm để tụng, nếu tụng sẽ không linh ứng và bị tội. Cứ xin sư ông giảng nghi dùm con, nên tụng hay không nên tụng Lăng Nghiêm và nên tụng kinh gì? Thực ra thì cái điều mà quý vị cấm không cho tụng đó thì quá đáng. Kinh thì Phật tử tại gia cũng như người xuất gia ai cũng có quyền tụng hết. Chỉ có khác hơn là khi mình tụng, giờ nào lên tụng kinh thì phải sạch sẽ trang nghiêm vậy thôi, chứ không phải tại gia tụng người có tội, người xuất gia tụng mới được, không phải vậy. Không có kinh nào dành cho tại gia hay là dành cho xuất gia, ai cũng có quyền tụng hết. Vì vậy mà tụng là có phước chứ không có tội. Tụng kinh mà có tội tôi chịu thế cho. Chỉ có sợ làm biết tụng kinh làm gì ác đó, chứ còn tụng kinh mà tội tôi chịu thế cho hết. Rồi coi chừng nó tôi chịu thế rồi nó chia phước cho tôi đúng nghe. Đây có Phật tử này hỏi: Kính bạch hòa thượng, xin ngài chỉ dạy cho con thắc mắc sao. Trong bộ Kinh Nikaya Đức Phật nói rất nhiều lần là tu tập bốn niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến minh và giải thoát. Nếu là được là độc nhất thì tại sao lại có trực chỉ nhân tâm kiếp tánh thành Phật? Phải chăng là trên con đường độc nhất này ta sẽ chạm đến được kiếp tánh thành Phật, nghĩa là kiếp tánh là kết quả do tu tập tứ niệm xứ? Nếu không chẳng lẽ Phật nói không đúng? Thiệt ra thì quý Phật tử nhớ kinh Phật dạy thì cái pháp tu nào cũng là tới cứu cánh hết, cũng là độc nhất hết. Tôi nói thí dụ như kinh Di Đà thì Đức Phật dạy người nào tu tịnh độ thì chỉ cần niệm Phật nhất tam bất loạn thì nhắm mắt được về cực lạc. Mà muốn được nhất tam bất loạn thì phải từ một ngày cho tới bảy ngày nhất tâm niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mới được Phật trước thì cực lạc, thấy không? Còn kinh Nikaya nói Phật dạy nếu mà người nào trụ tứ niệm xứ từ một ngày cho tới bảy ngày thì nhất định nhập niết bàn, được niết bàn chứng quả a la hán. Thì như vậy có khác không? Nghĩa là một pháp tu nào mà dồn tâm an trú không còn những cái niệm lăng xăng thì đó là đạt kết quả. Bởi đạt kết quả cho nên nó là độc nhất. Còn ở bên này nói rằng trực chỉ nhân tâm chứng tánh thành Phật, đó là cái lối chỉ của cái chư tổ sau này đi thẳng vào một con đường đơn giản. Thì như vậy nếu tu tứ niệm xứ mà một cho đến bảy ngày an trụ tứ niệm xứ không rời thì sẽ được niết bàn. Còn trực chỉ nhân tâm chứng tánh thành Phật, nếu mình nhận ra bản tánh rồi thì tu hành cũng sẽ thành Phật, cũng niết bàn. tuy nói thì có cái này cái kia khác, nhưng mà nếu cứu kính thì cũng gặp nhau chứ không có sao hết. Nó đừng có ngại, một pháp mà mình tu được thì nhiều pháp cũng theo đó mà được. Bởi vì cái dạy tu á, mình dạy cái gì thì phải khẳng định cái đó là có cái quả tốt, người ta mới dám theo, dám làm. Chứ mà nói phân hai, cái này tu cũng giống như cái kia tu cũng giống cái nọ, thì biết người ta điên đầu không biết tu cái nào. Cho nên người dạy tu niệm xứ thì nó tứ niệm xứ là độc nhất. Người dạy niệm Phật, niệm Phật là độc nhất, phải không? Còn người dạy tu thiền trực chỉ nhân tâm thì đó, trực chỉ nhân tâm là con đường rốn ngộ, tùy chỗ chỉ. Nhưng mà cái nào mình y đó mà thực hành đến nơi, đến nơi đến chốn đều là kết quả rất tốt. Rồi một Phật tử này hỏi, hoàn cảnh con nghèo, con sống nên phải buôn bán tảo tần, không có thời gian tụng kinh tọa thiền. Con có nghe văn giảng của sư ông dạy tu viết vọng và bỏ hết những cái thứ dị đoan mê tín. Con đã trừ được những thứ đó rồi. Con tuy ở thế gian nhưng không thích nói và nghe chuyện thế gian. Tuy con ở chốn đông người mà luôn luôn nhớ nghĩ đến Phật pháp, và lúc nào con cũng nghe những lời dạy của sư ông vang vang bên tai con. Tuy buôn bán về tiền bạc mà sao con quên hoài, chỉ có nghe giảng là con nhớ dai lắm. Như vậy sau khi bỏ thân này con có được sanh lên làm người để tu hay không?
Tử này rất là hiền lành, tảo tần buôn bán, nhưng mà có cái đặc biệt thứ nhất là ở thế gian mà không có thích nói chuyện thế gian. Cái đặc điểm thứ hai là tuy ở chỗ đông người mà chỉ nhớ Phật pháp. Cái thứ ba là tuy buôn bán mà lại nhớ những cái lời giảng. Như vậy đó, hỏi cái chết có được trở lại làm người không? Nếu Phật tử mà đủ ba điều kiện này, tôi bảo đảm chết được trở lại làm người, mà chắc cũng là gặp tôi lần thứ hai nữa. Con có một việc kính mong thầy chỉ dạy. Như trong lúc thiền, tâm trí con suy nghĩ đủ thứ, con có thể mở băng kinh giảng của thầy đặng lắng nghe để giảm bớt những cái suy nghĩ khi thiền được không? Như vậy thiền định có đạt được như ý không? Con xin thầy chỉ dạy. Phật tử này tính trốn cái lăng xăng của đó. Khi ngồi nó lăng xăng quá, giờ muốn mở băng nghe để lắng nghe cho nó quên cái lăng xăng, thì hỏi được không? Thì quý vị nhớ, cái trọng tâm ngồi thiền là để chặn sáu căn, đình đuổi theo sáu trần. Mà mở văn nghe tức là chạy theo cái gì? Là thinh trần. Mà nếu chạy theo cái kia thì quên cái này để chuyển thường rồi. Cũng như ban ngày mình chạy theo cảnh thì mình quên cái tâm mình. Giờ ngồi thiền là cốt phải thấy được tâm mình, mà thấy nó lăng xăng. Tuy nó lăng xăng mà thấy là tốt rồi, là có tiến bộ, đừng có sợ. Như vậy chứ đừng có trốn tránh, nhờ lấy văn nghe để cho quên nó. Đó là mình trốn tránh, chứ không phải là mình trực diện để mà chiến thắng với nó. Thiền là phải trực diện, gan dạ, chứ đừng có trốn tránh. Còn một Phật tử thì hỏi một câu nữa. Kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho chúng con ý nghĩa Bồ Đề Tâm, và Phật tử chúng con phải làm sao gọi là Pháp Bồ Đề Tâm. Câu này rõ tốt. Hỏi thế nào là Bồ Đề Tâm? Ở đây tôi xin giảng rõ từng chữ. Bồ Đề nguyên là chữ Phạn Bodhi, dịch âm là Bồ Đề, dịch nghĩa là giác. Cho nên nói Phật ngồi với cội Bồ Đề đó, tức là ngồi với cái cội đó được giác ngộ. Cho nên Bồ Đề nghĩa là giác. Bây giờ phát tâm Bồ Đề tức là phát cái tâm cầu giác ngộ, chứ không gì lạ hết á. Phát tâm cầu giác ngộ. Mà muốn cầu giác ngộ thì phải làm sao? Như nãy giờ tôi đã giảng cho quý vị nghe đó. Nghe, nếu mình bị cái cảnh lôi kéo thì đó là mê. mà mình buông xả để tâm mình trong sáng thanh tịnh, đó là giác, đó là cầu Bồ Đề. Rồi hỏi làm sao phát tâm Bồ Đề, tức là đã biết mình mê, mà trong kinh Phật dạy mê thì luân hồi sinh tử. Vì vậy cho nên phát cái tâm cầu được giác ngộ để giải thoát sinh tử gọi là phát tâm Bồ Đề. Dù cho Phật tử ở tại gia đa đoan công việc, nhưng mà phát tâm quyết được giác ngộ, quyết được thoát ly sinh tử, thì đó là phát tâm Bồ Đề. Mà đã quyết nhưng mà không phải một đời, chứ đừng có tham nói tôi làm sao tu đời này cho giải thoát sinh tử, đừng có nghĩ vậy, mà quyết tâm cầu giải thoát sinh tử bằng cách là mình giác ngộ. Mà giác ngộ thế nào? Như ở đây mỗi lần giảng tôi đều chỉ cái mê, cái giác nó rõ ràng. Nếu bị sáu trần chi phối, đó là mê. Đối sáu trần biết nó là hư giả không thiệt, làm chủ được nó, đó là giác. Đơn giản như vậy. Mà hằng tỉnh, hằng giác, đó là phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì phát tâm Bồ Đề cũng không phải là khó. Thôi tới đây nghĩ còn cặn lại bao nhiêu.